Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 61. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Trung Thể. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 25 tháng 9 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm. Xin mời mở kinh ra. Trang 34, hàng thứ ba. Thứ hai, Ca Lầu La Dương. Phục hữu bất khả tư nghị số. Ca Lầu La Dương sở dị đại tốc tật lực. Ca Lầu La Dương vô năng hoại bảo ký. Ca Lầu La Dương thanh tịnh tốc tật. Ca Lầu La Dương tâm bất thối chuyển. Ca Lầu La Dương đại hải xứ nhiếp trì lực. Ca Lầu La Dương kiên cố tịnh quang. Ca Lầu La Dương xảo nghiêm quan ký. Ca Lầu La Dương phổ tiệp thị hiện. Ca Lầu La Dương phổ quán hải. Ca Lầu La Dương phổ âm quán mục. Ca Lầu La Dương như thị đẳng nhi di thượng thủ bất tư nghị số tức dĩ thành tựu đại phương tiện thiện năng cớ nhiếp nhất thiết chúng sanh. Đến đây là một đoạn. Tám bộ quỷ thần đầu tiên giảng về A-tu-la. Trong kinh Phật nói phước báo của A-tu-la rất lớn. Dùng thần thông loài người chúng ta để quan sát thì không thể nghĩ bàn. Cho nên trong kinh đặt A-tu-la ở đệ nhất vị của thập hồi hướng, có ý nghĩa biểu pháp rất lớn. A-tu-la có thể hiện thân to lớn, có thể biến hóa giống như Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân có 72 phép thần thông. A-tu-la cũng có năng lực này. Có thể năng lực của A-tu-la so với Tôn Ngộ Không còn cao siêu hơn rất nhiều. A-tu-la hiện thân lớn, đứng trong biển cả, chân chạm đáy biển, mà nửa thân trên vẫn còn trên mặt biển. Nói như vậy, hiện nay người nghe cho rằng đó là thần thoại, mà thần thoại thì họ khó tiếp nhận. Đó là ý biểu pháp của Phật. Ngài có thể hạ sanh vào một giai cấp thấp nhất, nhưng Ngài không mê muội, không chấp trước. Dùng biển để ví dụ biển khổ sanh tử, biển dục chảy xiết. Tuy Ngài lỗi quá ngũ dục lục trần, nhưng không bị chìm đắm. Lấy ý này để nói vậy. Thường thì trong biển lớn sanh tử, Ngài không mất thân mình. Ý chính là thường tịnh không mê. Phía trước chúng ta giảng qua thập trụ thập hạnh, đó là tâm bi trí của tự thân đặc biệt tăng tiến. Sau khi bi trí thành tựu thì cần giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giờ đây có thể biết thập trụ thập hạnh nghiêng về tự lợi, thập hồi hướng chính là lợi tha. Lợi tha ác hòa qua đồng trận với tất cả chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh trong đường ác. Chúng sanh ở nơi nào thì hiện thân đến nơi đó để giúp đỡ họ. Cho nên tám bộ quý thần nơi đây đều là do chư Phật Như Lai thị hiện, không phải thật sự. Quý thần thật sự không có được năng lực lớn như thế. Vì vậy xử lý công việc, đối đãi với người cần có trí tuệ. Cần có tâm từ bi giáo hóa chúng sanh, chính là thể hiện đại bi đại trí. Biết chân đồng tục, ở tục không nhiễm, như thế mới có thể tự tại lợi sanh. Cho nên đệ nhất hồi hướng là hồi hướng cứu hộ chúng sanh, lìa tướng chúng sanh, dùng Atula để biểu pháp. Ý nghĩa tại chỗ này vậy. Đoạn kinh hôm nay giảng là đệ nhị hồi hướng. Chúng ta thấy Ngài dùng hình ảnh loài ca lầu la. Tám bộ quý thần đều có vua. Hôm nay nói về vua của loài ca lầu la. Từ này là dịch âm tiếng Phạn, tiếng Hán dịch là Đại Bàng Kim Sĩ Điểu. Ca lầu la chính là Kim Sĩ Điểu. Trong kinh Phật cũng có chỗ dịch là Diệu Sĩ hoặc là Sĩ Bàn. Tại sao gọi là Diệu Sĩ? Bởi vì những đôi cánh của nó rộng lớn, mạnh mẽ, mà sắc thái cũng trang nghiêm. Đây đều là dựa vào hình trạng để phiên dịch. Trong kinh có nói chim này ăn rồng, rồng cá nó đều ăn, cho đến thất bảo nó cũng ăn. Ở đây dùng ca lầu la để biểu pháp, thể hiện Bồ Tát nhiếp hóa tất cả chúng sanh. Lấy ý nghĩa này vậy. Kim Sĩ Điểu ăn rồng. Trong kinh Phật nói Bồ Tát Ca Lầu La như ý làm đôi chân kiên cố, cho đến bắt lấy trời người rồng đặt lên bờ Niết Bàn. Bài kể này của Phật chính là đem sự việc nói ra, nói ra chân tướng sự thật. Bồ Tát độ chúng sanh giống như Kim Sĩ Điểu ở trong biển bắt rồng bắt cá, nó bắt để ăn. Kim Sĩ Điểu bắt loại rồng cá nào? Rồng cá mà Kim Sĩ Điểu quan sát biết thọ mạng của chúng sắp tận, nó bắt những loại này. Bồ Tát độ chúng sanh thì độ những hạng chúng sanh nào? Cũng là như vậy. Duyên thành thuộc gọi là thân sau cùng. Chúng ta luân hồi trong lục đạo, thân này là thân sau cùng, đời sau không còn nữa. Nếu như quý vị ở trong tình trạng này, Phật Bồ Tát thấy đúng như thế, thì đến giúp quý vị siêu thoát lục đạo, siêu diệt mười pháp giới, giúp quý vị làm Bồ Tát, làm Phật. Vì sao được như thế? Thân sau cùng, điều kiện của thân sau cùng là như thế nào? Thật sự giác ngộ. Như thế mới gọi là thân sau cùng. Phát nguyện chân chánh, nguyện vượt thoát tam giới, nguyện ra khỏi lục đạo, vậy mới được. Trong tam giới lục đạo, y báo chánh báo trang nghiêm, quý vị thật sự không quyến luyến, không tham ái, vậy mới được tính là thân sau cùng. Giờ đây có thể biết đây là niệm chuyển đổi, quan niệm muốn thay đổi, cũng chính là nói chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề, chuyển luân hồi nghiệp thành nghiệp Bồ Tát. Đây là thân sau cùng của người này tại thế gian này. Bồ Tát thấy đúng như thiệt. Đây cũng chính là ý mà trong Phật Pháp thường nói, Phật không độ người vô duyên. Người này đã thuần thuộc duyên Phật, họ đối với tất cả thế gian đều không tham ái, đều có thể buông bỏ, đều nhìn thấu. Đây là duyên thành thuộc. Chư Phật Như Lai thường trụ tại thế gian, nhất định giúp cho người đó tham tựu. Đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ giúp chúng sanh trị đệ nhất, viên mãn nhất. Vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, viên thành Phật đạo. Đây chính là Ca Lầu La Dương. Ở đây tượng trưng pháp môn này. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hôm nay là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng. Sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng sanh bị nhiều khổ não. Phật Pháp thường trụ tại thế gian, chúng sanh có chỗ nương tựa. Chúng ta sống dựa vào Phật Bồ Tát, tiếp nhận giáo huấn của Phật. Đến nay Phật Bồ Tát không còn trụ thế, nhưng mà may mắn pháp vẫn còn ở đời, kinh điển của Phật vẫn còn tồn tại. Thời gian này nói thật cũng không dài lắm. Pháp vận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tổng cộng được một vạn 2000 năm, hiện tại đã được 3000 năm, sau này còn 9000 năm. Hiện tại là thời kỳ mạt pháp, pháp vận của Phật càng ngày càng suy. Tương lai chẳng biết có tốt hơn không? Có. Pháp vận này của Phật, pháp vận thời kỳ mạt pháp lên xuống bất định. Hiện nay là thời kỳ suy di, suy di đến cùng cực. Mấy năm gần đây, chúng ta thấy có một chút chuyển biến tốt đẹp. Chuyển biến này là nhờ có sự trợ giúp đắc lực của phương tiện truyền thông. Người có cơ hội tiếp xúc với Phật Pháp càng ngày càng nhiều. Chỉ cần chúng ta giảng giải Phật Pháp rõ ràng, cụ thể, không đến nỗi để mọi người hiểu lầm, giúp mọi người hiểu rõ Phật Pháp, để họ thấy rằng Phật Pháp thật sự rất tốt đẹp, rất lợi ích đối với cuộc sống. Người hiểu được ngày càng nhiều thì Pháp vận của Phật ngày càng phát triển, có dấu hiệu hưng vượng. Nhất định cần dựa vào sự nỗ lực của chúng ta. Thời mạt Pháp, Phật Pháp nhờ đầu hưng thạnh, từ niệm Phật đường hưng thạnh. Hương thạnh rồi thì chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi đến đây niệm Phật cùng tu, công đức đạt được vô lượng vô biên. Đừng nhờ tâm chân thành, vì chúng sanh, vì chúng sanh mới là thật sự vì mình. Nếu vì bản thân mà không vì chúng sanh, đó đúng là làm hại bản thân. Nhất định cần biết tự tha không hay. Đây là kinh điển Đại Thừa, lý với sự đều được giảng rất là thấu triệt, đều được giảng rất rõ ràng. Duyên chưa thành thục, giúp họ có được nhân duyên. Duyên đã thành thục, giúp họ thoát ly sanh tử luân hồi. Đây là phương pháp duy nhất mà đệ tử Phật như chúng ta báo ơn Phật, báo ơn chúng sanh, báo ơn cha mẹ, báo ơn quốc gia. Phát tâm chân chính để tu học, chư Phật Bồ Tát thấy rõ quý vị thật sự sáng tỏ, thật sự tỉnh ngộ rồi. Đời này của quý vị chính là thân sau cùng trong lục đạo. Bồ Tát Ca Lầu La Vương hài lòng về quý vị, giúp đỡ quý vị, đem quý vị từ trong biển khổ lên, khiến cho quý vị có thể thoát khỏi luân hồi trong sáu đường, thoát khỏi mười pháp giới, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật, làm Bồ Tát. Đây là ý nghĩa tượng trưng của Ca Lầu La Vương. Bây giờ chúng ta tìm hiểu biểu pháp trong đức hiệu của các vị thượng thủ. Vị thứ nhất gọi là Đại Tất Tật Ca Lầu La Vương. Tất tật là tốc độ nhanh chóng. Hiển thị trí tuệ của Ngài, thần thông đạo lực của Ngài dũng mạnh vô song. Trong biển có rất nhiều loại sinh vật chúng ta rất khó thấy được. Nhưng chúng ta thường thấy những loại động vật kỳ lạ trên tivi, có thể thấy một vài hiện tượng như thế. Chúng ta thấy chim biển quắp cá trong biển, chúng ta thấy trong phim, nó từ trên không xả xuống, tốc độ lao xuống thật sự rất nhanh và chuẩn xác vô cùng. Dùng miệng mổ lấy cá, rồi mang cá bày dúc lên. Chúng ta thấy diều hâu bắt cá, nó không dùng mỏ mà lại dùng chân sa xuống, dùng hai chân tóm lấy cá rồi bay lên. Những điều đó chính là hình ảnh để chúng ta hình dung. Hình dung Phật Bồ Tát độ chúng sanh có trí tuệ giúp đỡ những chúng sanh với tốc độ nhanh chóng thành tựu cho những chúng sanh này. Thật sự mà nói, Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh siêu diệt tam giới lục đạo với tốc độ nhanh chóng cũng không hoàn toàn giống như diều hâu quắp cá, không phải giống như vậy. Thế nào gọi là đại tốc tật? Có thể nói trong một đời thành tựu, đó chính là đại tốc tật. Cho nên danh hiệu này nói thật ra đặc biệt chỉ cho pháp môn tịnh độ. Chỉ có pháp môn tịnh độ mới là đại tốc tật. Phần cuối của kinh này, Bồ Tát Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện dương hướng dẫn chúng sanh quy về Cực Lạc, đó chính là đại tốc tật. Bởi vì nếu Phật Bồ Tát y cứ bất kỳ pháp môn đại thừa nào khác để độ chúng sanh, đều là tương đối chậm chạp. Trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy sau khi Phật diệt độ, bây giờ còn là thời kỳ pháp vận của Phật. Bồ Tát Địa Tạng giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, chúng ta nhận thức được qua kinh điển đã là khá gian nan khổ sở. Không dễ gì bảo ban những chúng sanh này, khuyên nhủ những chúng sanh này giác ngộ, xa lìa ác đạo. Đi đến chỗ nào? Đầu thai vào hai đường trời người. Nếu sinh vào nhân đạo, dù sống thọ 100 tuổi, thế gian rất dài, nhưng qua 100 năm rồi cũng đọa đường A, như nước chảy bèo trôi. 100 năm ở địa ngục thời gian dài bao lâu? Nếu chúng ta nói chỉ có vài tiếng đồng hồ, đây còn là nói quá dài, chỉ vài phút mới đúng. 100 năm ở nhân gian, quý vị giỏi tính hãy tính thử xem ở địa ngục là bao nhiêu. Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tại giảng tòa Từ Quan Đại Chuyên có giới thiệu với học trò về tình cảnh ở địa ngục. Ngài nói y cứ theo kinh luận, trong địa ngục thọ mạng dài ngắn rất khác nhau. Thử xem một loại địa ngục, chỉ là địa ngục bình thường, không phải rất nghiêm trọng. rất khổ sở, thì một ngày ở địa ngục bằng 2.700 năm ở trần gian. 100 năm là 1/27 phần. Ước tính thời gian bao nhiêu? Địa ngục chỉ có bấy nhiêu thời gian thôi. Nhân gian 100 năm, địa ngục không tới 2 tiếng đồng hồ. 2.700 năm, đây là thời gian chưa phải của địa ngục. Thời gian chúng sanh làm người rồi lại tạo nghiệp. Quý vị xem Bồ Tát Địa Tạng không dễ độ, vừa mới thấy thoáng xuất khỏi địa ngục, không đầy 2 tiếng đồng hồ lại quay trở về, phải nói thế nào đây? Quý vị mới biết rằng Bồ Tát Địa Tạng cực khổ nhiều như thế nào. Ngài thật sự nhẫn nại. Như thế mà Ngài còn không xả bỏ, vẫn cứ giúp đỡ. Nói thật rằng chúng sanh đọa trong địa ngục, Bồ Tát có thể khuyên nhắc, hướng dẫn. Họ còn có một niệm hồi tâm, sám hối. Có được niệm này, họ có thể được siêu sanh. Còn phần đông người sống trên đời, nếu không học Phật thì chủng tử Phật trong A Lại Gia không nhiều, tỉnh ngộ rất ít, rất ít. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói Bồ Tát độ tất cả chúng sanh đều ở hai đường trời người, mà đường người chiếm tuyệt đại đa số. Được tới người dễ có cơ hội nghe lại Phật Pháp không? Rất khó nói. Có người một đời cả đến danh hiệu Phật còn chưa nghe qua. Người như vậy trên thế gian này rất nhiều. Cho nên mới biết đường ác rất khổ, đường ác đáng sợ, nhất định không thể đọa vào đường ác, nhất định không hành xử hồ đồ. Quả thực vô cùng quan trọng. Nhất định cần nghe lời dạy của Phật, cần thông hiểu kinh điển, cần tin tưởng nghĩa thú trong kinh điển giảng, nỗ lực tu hành. Biết càng nhiều càng tốt, càng sâu càng tốt. Đối với sự tu học của chúng ta có rất nhiều lợi ích. Sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt chính là tu hành. Khởi tâm đậu niệm, nói năng hành động đều cần tương ứng với lời kinh dạy. Cho nên phương pháp thông thường độ chúng sanh, độ vào cõi người còn có cơ hội nghe Phật Pháp. Với phương pháp thông thường, pháp môn thông thường, nhất định cần phải đoạn kiến tư phiền não, tuân tự mà tiến. Trước tiên đoạn kiến tư, rồi đoạn trần sa, sau đó phá trừ vô minh. Kiến tư phiền não đoạn tận, quý vị mới có thể thoát khỏi luân hồi trong 6 đường, chứng A La Hán, Bích Chi Phật, hoặc là quả vị Bồ Tát Quyền Giáo. Trong thời gian này lại cần phải phá trần sa vô minh, mới có thể siêu diệt 10 pháp giới. Đây là Pháp Thân Đại Sĩ mà Kinh Hoa Nghiêm nói. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ này, từ sơ trụ đến thập hồi hướng, trong kinh nói cần tu học một A Tăng kỳ kiếp. Từ sơ địa đến thất địa trải qua A Tăng kỳ kiếp thứ hai. Từ bát địa, cửu địa, thập địa trải qua A Tăng kỳ kiếp thứ ba. Công đức mới viên mãn. Như thế là không tốt tật, rất chậm. Thời gian lâu như thế, mới có thể thành vô thượng đạo. Như thế chúng ta mới biết rằng đại tốc thực lực chính là trì danh niệm Phật, giảng sanh bất thoái thành Phật, tức chỉ cho pháp môn này. Bồ Tát Ca Lầu La Dương giúp đỡ chúng sanh có thân sau cùng viên mãn thành Phật. Chứ vị nghe có hiểu chăng? Thật sự nghe hiểu, chúng ta thực hành trong đời sống, chúng ta đều phải làm đại tốc tật lực Ca Lầu La Dương. Chỉ cần họ còn một nơi chưa dứt thì vẫn nên khuyên họ, cần luôn luôn khuyên họ, giới thiệu Phật pháp giúp họ thành tựu đời sống. Cho nên chúng ta đọc đại tốc tật lực Ca Lầu La Dương thì cần học tập theo đây. Chúng ta chủ động đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho người chúng ta quen biết, người có duyên với chúng ta, khuyên họ niệm Phật. Xem tiếp vị thứ hai. Vô năng hoại bảo ký Ca Lầu La Dương. Trong biệt hiệu vô năng hoại bảo ký này, ký có ý cao hiển, vô cùng nổi bật, ở chỗ rất xa cũng nhìn thấy. Bảo tượng trưng cho của cải, tượng trưng trí tuệ, tượng trưng đức năng. Loại đức năng trí huệ này có thể liễu sanh tử, có thể đoán phiền não, ra khỏi ba cõi, có thể thành Phật, là chân bảo chân chính. Chân bảo chân chính này thì không thể hoại. Thông thường danh nghĩa này ngầm chỉ cho trí tuệ bát nhã. Trước đây chúng ta từng đọc kinh Kim Cang, ý của Kim Cang với chỗ này là giống nhau. Vô năng hoại bảo kỵ khá chẳng phải là Kim Cang bát nhã ư? Từ chỗ này chúng ta thể hội sâu sắc. Nhìn từ hình thức thì thấy đây là đoàn thể xã hội. Mỗi loại chúng sanh đều là một đoàn thể xã hội, mà trong mỗi đoàn thể xã hội đều không tách rời Kim Cang bát nhã. Cứu cánh viên mãn, trí tuệ kiên cố không hoại. Trí tuệ bát nhã tu từ đâu? Vậy Phật pháp nói thật là lấy bát nhã làm trung tâm. Bát nhã là đề mục chủ yếu trong giáo pháp Đức Phật đã dạy. Làm sao biết được? Xét về thời gian thì Phật nói bát nhã 22 năm. Mọi người đều biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn trụ thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm, mà Bát Nhã chiếm hết 22 năm. Đương nhiên đây là đề mục quan trọng, không phải đề mục quan trọng làm sao có thể chiếm thời gian nhiều như thế. Cho nên Phật Pháp lấy trí tuệ Bát Nhã làm chính. Chúng ta không thể không biết. Nói như thế, chúng ta có cần phải học Bát Nhã hay không? Câu hỏi này không sai. Học Bát Nhã nhất định cần có điều kiện. Thiền Tông chính là tu Bát Nhã. Các vị cần ghi nhớ, Thiền Tông tuyệt đối không phải tu thiền định. Cho rằng Thiền Tông tu thiền định, như thế quý vị không hiểu. Thiền Tông chính là tu Bát Nhã. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ đã dạy rõ tôn chỉ. Câu nói quan trọng thứ nhất dạy cho người ta là lương niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chương mở đầu chính là đem tôn chỉ của Lục Tổ tuyên bố cho mọi người biết. Pháp môn này là pháp môn tu Bát Nhã. Thiền định là phương tiện, mục đích là Bát Nhã. Nhân định khai tuệ. Cho nên Thiền Tông không phải tu thiền định mà là tu Bát Nhã. Thích hợp với hạng người nào? Trong Đàn Kinh nói rằng điều kiện để Lục Tổ tiếp dẫn phải là người thượng thượng căn. Mới có năng lực tu hành. Trong toàn bộ lịch sử Phật giáo, cuộc đời của Ngài đích thực là một trang sử sáng chói bậc nhất. Ngài thành tựu được bao nhiêu chúng sanh? 43 người. 43 người dưới pháp tòa của Ngài đều được minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Thật là hy hữu. Trước Đại sư Huệ Năng chưa từng thấy, sau Đại sư Huệ Năng cũng chưa từng thấy. Rất nhiều vị tổ sư trong một đời giúp được một người khai ngộ, hai người khai ngộ cũng đã là hy hữu rồi. Còn Lục Tổ một đời giúp 43 người. Nói vậy để thấy pháp môn này không phải dễ, tuyệt đối chẳng phải con đường dễ đi. Nếu nhìn lại hành trạng các vị tổ sư Tịnh Độ Tông, thật là chói sáng rực rỡ. Đại sư Huệ Năng vẫn kém hơn, không thể bàn được. Đại sư Huệ Diện, sư tổ Tịnh Độ Tông, đời Đông Tấn, tại Lô Sơn khai mở pháp môn niệm Phật, kiến lập đạo tràng đầu tiên, với 123 người tham gia tại niệm Phật đường. Tất cả 123 vị đó đều giảng sanh. Giảng sanh bất thoái thành Phật. So với 43 người của Đại sư Huệ Năng thì nhiều hơn rất nhiều. Làm sao sánh được? Mà thành tựu thì không giống nhau. Bậc thượng thượng căn thành tựu thật sự đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, địa vị họ như thế nào? Đại khai tất cả không vượt hơn quả vị thập trụ, đều ở chỗ sư trụ nhị trụ. Chúng ta hôm nay giảng kinh Hoa Nghiêm, khái niệm này mọi người đã vô cùng rõ ràng. Thế nhưng người niệm Phật giảng sanh, giảng sanh hạ hạ phẩm, một phẩm phiền não đều chưa đoạn, thế mà sanh gì thì giới Tây Phương đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trị. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng của Duyên giáo đều không thể sánh bằng. A Duy Việt Trí là từ thất địa trở lên. Cho nên quả báo không giống nhau. Quả báo niệm Phật thù thắng không gì sánh bằng. Các vị cần hiểu rõ đạo lý này. Thế nào gọi là trí tuệ? Tuyển chọn pháp môn tịnh độ chính là trí tuệ tối cao. Y cứ kinh vô lượng thọ để sinh sống chính là đời sống trí tuệ tối cao. Chúng ta cần kiến lập tín tâm. Năng tính, năng giải, năng hành thì nhất định không bị ngoại cảnh làm cho loạn động, thì đó là vô năng hoại bạo kỵ. Theo kinh Vô Lượng Thọ, trì danh niệm Phật là bạo kỵ. Thật sự có trí tuệ, không bị ảnh hưởng bởi tất cả cảnh duyên, đó chính là vô năng hoại, hiển thị trí tuệ cao độ. Đây là thành tựu tối cao của con người. Thời đại ngày nay là thời đại bạo động bất an. Là thời đại này, đời sống thời này rất khổ. Con người trên toàn thế giới, người phương Đông, phương Tây, thân tâm đều khủng hoảng, bất an. Ngày qua ngày như thế, tại sao lại có tình cảnh này? Nói chính xác là do đánh mất nơi quy y, đánh mất nơi nương tựa. Trước đây đời sống con người có chỗ nương tựa, cho nên một đời của họ trôi qua là một đời an ổn. Ở phương Đông, một số người nương giáo huấn của Khổng Tử, Mạnh Tử, một số người nương giáo pháp của Thí Tôn. Lòng người có chỗ quy y, có chỗ nương tựa, khởi tâm động niệm đều không xa lìa lời dạy của Thánh Hiền. Cho nên tâm họ được an định. Ở phương Tây, người phương Tây dựa vào Thượng Đế, nương vào Thánh Kinh. Thế nhưng đến thời cận đại, khoa học kỹ thuật phát triển, họ cho rằng những thứ trước đây lạc hậu nên đem loại bỏ hết. Tại Trung Quốc, phong trào Ngũ Tứ đã đảo tư tưởng Khổng Tử. Chỗ nương tựa hơn 2000 năm của chúng ta bị mất. Phật Pháp Đại Thừa mọi người cho rằng là mê tín. Vọng tưởng không phù hợp thực tế, cần phá trừ. Tại Tây Phương, khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người không còn tin thường đi. Có người có thể đổ bộ lên mặt trăng, có thể đổ bộ lên các tinh cầu khác. Thượng đế đã chết, không ai tin tưởng nữa. Do đó con người mê tín vào cái gọi là hiện thực. Sinh ra thiên kiến nghiêm trọng. Thường 200 năm gần đây, người ta chú trọng văn minh vật chất, chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật. Nửa thế kỷ gần đây thì chú trọng phát triển kinh tế, xem trọng dân chủ tự do khai phóng. Kết quả là gì? Kết quả là ngày nay toàn thế giới bạo động bất an, có những biến động lạ thường. Đó là do cái nhìn lệch lạc tạo thành. Người bình thường rất khó lý giải được hiện tượng này. Tôi thí dụ thân thể con người, nếu chúng ta thiên kiến thì lục phủ ngũ tạng của cơ thể không thể phát triển cân đối. Nếu đặc biệt chú trọng về tim, chú trọng về gan, rồi mỗi ngày tẩm bổ đều là không cần thiết. Nếu như những bộ phận khác đều phát bệnh, đều bị ung thư, chỉ có hai thứ tim và gan rất tốt, trong khi những cái khác đều ung thư vẫn phải chết. Cho nên cần hiểu rằng cơ thể của chúng ta mỗi bộ phận đều cần phát triển quân bình, xã hội quốc gia cũng như vậy, thế giới cũng như vậy, nhất định phải phát triển cân bằng. Không thể quá chú trọng vào một bộ phận nào đó, nghiêng về phần nào đó là thiên kiến. Nhà Phật chúng ta gọi là kiên lậu chấp, sao có thể không xảy ra vấn đề? Ngày nay chúng ta triển khai Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chỗ chỗ đều viên mãn, chữ chữ viên mãn, câu câu viên mãn, mỗi đoàn thể xã hội được giảng đều viên mãn. Trí tuệ viên mãn, đây là trí tuệ cao độ mới không thể hoại. Nhưng về một bên nhất định là sai lầm. Cho nên chúng ta ngày nay bệnh như thế nào cần phải biết rõ. Quý vị không rõ, làm sao có thể chữa trị? Quý vị làm sao có phương pháp gì giúp đỡ xã hội này? Phía trước tôi có giảng qua, xã hội quốc gia ngày nay xây dựng nền tảng quan trọng nhất là giáo dục. Giáo dục nhất định phải là giáo dục toàn diện, tuyệt đối không nghiêng về một bên, không nghiêng về một điểm, một mục nào. Như thế thì có thể giải quyết được vấn đề. Đây là ý nghĩa vô năng hoại bảo kỹ. Chúng ta cần hiểu để học tập, cần khéo léo trong học tập mới có thể được lợi ích. Hiểu được sự phát triển toàn diện, phát triển cân đối. Hiểu được lợi ích toàn thể, lợi ích quân bình, nhất định không thể mưu cầu lợi ích cá nhân. Đây chính là hoại gì? Bởi vì cá nhân với toàn thể, như trong Kinh Hoa Nghiêm đã giảng, với tận hư không biến pháp giới là một thể. Điều này các tôn giáo học thuật khác đều không nói tới. Chỉ có kinh điển Phật giáo mới nói tận hư không biến pháp giới cùng một thể với cá nhân. Ý nghĩa quân bình là ở chỗ này. Đây mới gọi là quân bình viên mãn thật sự. Đây mới là vô năng hoại bảo kế thật sự. Vị thứ ba, thanh định tốc tật Ca Lầu La Vương. Đức hiệu này với vị thứ nhất có ý nghĩa tương đồng. Thêm vào chữ thanh tịnh, phía trước chỉ chú trọng độ nhanh chóng, đây là dạy chúng ta động tác cần nhanh. Đặc biệt thế giới hiện nay tai nạn mỗi năm một nhiều hơn, mỗi lần mỗi nghiêm trọng hơn. Chúng ta độ người, giúp đỡ người, tốc độ cần phải nhanh chóng. Chẳng những tâm cần thanh tịnh, hành vi cũng cần thanh tịnh. Thanh tịnh tâm hồn là tam luân thể không. Ngay nơi tướng lìa tướng, giúp đỡ người mà trong tâm không có một chút vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm này là thanh tịnh. Mỗi ngày giúp người, mỗi ngày giao tiếp bận rộn, nhưng bản thân không hề sa đọa. Nếu tâm của quý vị không thanh tịnh thì quý vị bị sa đọa. Thế nên cần giữ tâm thanh tịnh. Nói về sự tướng, giúp đỡ người khác là trách nhiệm không có điều kiện, không mong nhận chút đền đáp nào. Đây là thanh tịnh, đây là thanh tịnh về sự. Nếu chúng ta phục vụ người khác, giúp đỡ người khác với hy vọng được danh văn lợi dưỡng thì không thanh tịnh về sự. Các vị cần hiểu như thế, sự không thanh tịnh thì tâm cũng không thanh tịnh. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, ba độc tham sân si của tất cả chúng sanh cực kỳ nghiêm trọng. Đệ tử Phật nên làm tấm gương tốt cho mọi người noi theo, giúp đỡ mọi người quay đầu. Đây chính là triển hiện những nhu cầu của họ. Họ trông mong chúng ta xả bỏ, chúng ta không cần. Đi ngược dòng đời như thế sẽ giúp họ thể hội, giúp họ lãnh ngộ. Họ lắng lòng để quan sát quả báo này, thì chúng ta thanh tịnh, cái gì cũng không cần, đời sống được tự tại, đời sống được hạnh phúc rất nhiều. Lại thấy những người tham lam không biết đủ, dùng nhiều thủ đoạn bất chính để chiếm đoạt của người khác, làm giàu cho bản thân, quả báo đều không tốt. Quả báo hiện tiền là họ bị khổ nạn, quả báo tương lai bị đọa vào ba đường ác. đem hai điều này ra so sánh để hiểu rõ, để khai ngộ, sáng tỏ. Cho nên chúng ta triển hiện sự quên mình vì người. Người thế gian thường nói đây là hy sinh phụng hiến. Chúng ta làm đúng như chỗ họ nói hy sinh phụng hiến, thế nhưng ngay cả suy nghĩ hy sinh phụng hiến chúng ta cũng không có. Đây gọi là thanh tịnh. Nếu như còn có ý nghĩ mình đã hy sinh phụng hiến thì tâm chưa thanh tịnh. Vị thứ tư, tâm bất thoái chuyển, Ca Lầu La Vương. Hình ảnh những vị này đều là để dạy cho chúng ta. Hồi hướng chính là giúp đỡ chúng sanh, giúp chúng sanh phải bất thoái chuyển. Điểm này vô cùng khó khăn. Chúng ta nhớ tới có một câu chuyện trong Kinh Phật, đương nhiên là biểu diễn, không phải sự thật, rất đáng để khai mở cho chúng ta. Câu chuyện này nói về tôn giả Xá Lợi Phật tránh nhỏ hướng lớn, tu học đại thừa thật không dễ chút nào. Chúng sanh không thích được độ. Trong Kinh Địa Tạng nói chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề can cường, rất khó giáo hóa. Quý vị dùng tâm lành để đối đãi với họ, nhưng họ cứ ác ý với quý vị. Lúc này phải làm sao? Quý vị có còn sẵn lòng để giúp họ nữa không? Bồ Tát có thể không khoái tâm vì lý do gì? Bồ Tát đối với chúng sanh đã hiểu thấu cặn kẽ, cho nên không khoái tâm vì biết nghiệp chướng tập khí của họ nặng nề. Nhưng chúng ta là phàm phu, gặp nghịch cảnh, gặp nghịch duyên, thường thường nản lòng, khói chuyện rất nhiều. Hiện tượng này từ xưa tới nay rất nhiều, không sao kể xiết, liệt kỳ không xuể. Học Phật rồi gặp một chút bất lợi bị đả kích, liền cho Phật không linh, không thèm học nữa. Không linh vì Phật Bồ Tát không giúp họ, nhất định mỗi năm phải giúp họ thăng quan phát tài. Phật linh như thế này ư? Ở đâu ra đạo lý này? Làm thế nào mới có thể giữ gìn tâm bất thoái? Nhất định cần hiểu rõ kinh điển. Quý vị cứ kinh điển tu học, quý vị cần hiểu rõ thật sự. Không chỉ cần hiểu rõ, trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta phải hiểu sâu nghĩa lý. Quý vị cần phải lý giải đến chỗ sâu sắc, sau đó quan niệm của quý vị mới chuyển đổi được, quý vị mới có thể dung bồi được tính tâm kiên định. Học Phật dù gặp bất kỳ tai nạn gì, tính tâm cũng không thoái chuyển. Chúng ta thấy trong kinh nói tiên nhân nhẫn nhục bị Vô Ca Lợi cắt xẻo thân thể như thế, bị làm nhục như thế mà Ngài không thoái tâm, mới thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Độ Viên Mãn. Nếu không nhẫn nhục bị thoái tâm thì thất bại. Thông thường Bồ Tát tu hành thành Phật, tại sao phải trải qua thời gian dài như thế? Chính là bị thoái chuyển. Thập phương chư Phật sát độ tu hành, có thể nói đều là tiến tiến thoái thoái, cho nên cần thời gian dài như thế. Thế giới Tây Phương vì sao thù thắng? Những điều tốt đẹp nơi đó thật sự lợi ích. Thế giới Tây Phương không có duyên làm thoái chuyển, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. Chỗ ấy không có ác duyên, thế giới Tây Phương không có người ác. Quý vị thấy đều là người thiện, không có kẻ ác, cho nên quý vị không thể thoái chuyển trong hoàn cảnh đó. Thế giới Tây Phương hoàn cảnh vật chất tốt đẹp vô cùng, không có hoàn cảnh không như ý, cho nên tại hoàn cảnh vật chất đó cũng không có duyên thoái chuyển. Duyên chứng tam bất thoái, ấy là đạo lý như vậy. Thế gian chúng ta duyên thoái chuyển rất nhiều. Quý vị học Phật cần phải biết để không sai lầm. Gặp gỡ bạn bè, họ khuyên bảo quý vị cần cẩn thận, đừng mê muội, coi chừng bị mắc lừa. Cực khổ kiếm tiền, coi chừng bị người lừa gạt. Cúng dường tu phước cũng bị người lừa gạt. Mới nghe thì thấy có lý, tốt lắm, ban đầu muốn phát tâm lập tức bị thoái chuyển. Không dễ gì trăm ngàn vạn kiếp gặp được cơ hội tu phước như vậy, bị người nói vài câu liền thoái tâm, nửa chừng bỏ cuộc, thì thật không đáng. Cơ hội bị đánh mất. Các trường hợp như thế rất nhiều vậy. Cho nên chúng ta nhất định cần phải hiểu rõ thế gian này bạn lành ít, bạn xấu nhiều. Những người bạn này thật sự mà nói, không phải họ có tâm xấu đối với quý vị, họ có tâm tốt, đều là tâm tốt, nhưng lại làm hư gì? Tại sao tâm tốt lại làm hư gì? Do ngu si. Trong kinh dạy, gốc rễ là ngu si. Họ thật sự thương quý vị, quan tâm đến quý vị, quan tâm từng ly từng tí. Quý vị muốn tích lũy công đức, muốn làm việc thiện, họ đều ngăn trở, khiến cho quý vị hỏng việc. Tại sao hỏng việc? Cổ phiếu dễ kiếm tiền, quý vị nghe họ nói liền đầu tư vào đó, nghe lời họ như thế. Khi mới làm thì tốt, lợi nhuận rất nhiều. Trải qua vài năm, kinh tế biến động khiến cho vỡ nợ. Quý vị thấy đó, biết bao nhiêu người tự sát, biết bao nhiêu người nhảy lầu. Bạn lành có trí tuệ, bạn lành có tầm nhìn xa thấy rộng, bạn xấu thấy gần, chỉ biết lợi gần, không biết lợi ích sâu xa, không biết lợi ích to lớn. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ. Hiểu rõ lý luận và sự thật này, tâm chúng ta mới có thể kiên định, đạo tâm kiên định, mới có thể được bất thoái chuyển. Quyết tâm cầu tịnh độ, giúp chúng ta giữ gìn vĩnh viễn bất phái chuyển này. Cho nên các vị nếu mà quyết tâm chân thật cầu sanh tịnh độ, có thể nói hiện tiền quý vị viên chứng tam bất thoái, không cần đợi đến khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tại cũng như đã đến được nơi đó, tuy người còn chưa đi nhưng thế giới Tây Phương đã đề tên, nhất định đi được. Nói cách khác, quý vị chính là Phật Bồ Tát trong Hải Hội Liên Trì. Cần có quyết tâm kiên định, ý chí kiên định, đối với Tịnh Tông thông suốt sáng tỏ, một chút cũng không hoài nghi. Mười năm gần đây nhất, chúng ta cực lực hoằng dương Tịnh Tông trên toàn thế giới, hoằng dương Kinh Vô Lượng Thọ. Bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư chúng tôi cũng nghe nói có người viết thư tố cáo chúng tôi. Lúc gặp tôi họ cũng nói có một vài nơi, có một vài pháp sư nói chúng tôi thiên kiến, Hoàng Dương Kinh Sách có sai lầm. Chúng tôi nghe rất nhiều như thế. Họ hỏi tôi phải làm sao, họ tu cách của họ, tôi tu cách của tôi. Họ đối với kinh pháp của họ có tín tâm, họ có thành tựu. Tôi có tín tâm đối với kinh pháp của tôi cũng thành tựu. Đây đều rất tốt. Bất luận họ hủy bán như thế nào, phê bình như thế nào, một câu tôi cũng không nói lại. Vì sao? Bởi vì chúng ta mười mấy năm nay hoằng dương kinh pháp, căn cứ kinh pháp tu học, người thành tựu rất nhiều, tận mắt nhìn thấy được. Lúc giảng sanh có tướng lành hy hữu, những điều này làm chứng minh cho chúng tôi. Còn có gì phải hoài nghi? Họ hoài nghi, chúng tôi không hoài nghi. Huống chi kinh pháp chúng ta có truyền thừa, tôi chẳng phải tự mình quyết định lựa chọn, là do thầy giao phó. Tôi tin tưởng lão sư, không thể nghe người ngoài nói vài câu mà mất đi lòng tin, thì còn làm gì được nữa. Điểm này vô cùng giá trị, chúng tôi xem trọng. Nếu như tôi không tin tưởng thầy mình, nhất định không thể theo ngài tu học. Dù thầy cao minh đến đâu, có đức hạnh, có tu trì, có bản lĩnh đến đâu, là bậc Như Lai tái thế, nếu tôi không có tín tâm với ngài thì tu học với ngài cả đời cũng không có thành tựu. Người xưa cầu học, tầm sư học đạo, như thế nào mới gọi là thiện trì tư chân chính, là minh sư của họ, từ trong lòng họ tôn kính, nhất định không có hoài nghi. Đây chính là thiện trì tư, đây chính là minh sư. Tại sao vậy? Lời của thầy dạy quý vị có thể làm theo 100%. Nếu có người nói xấu thầy quý vị, phá hoại tín tâm của quý vị, thử hỏi quý vị có tin theo họ không? Có còn học với thầy mình nữa không? Thế nhưng từ xưa đến nay, loại học trò này rất nhiều. tính tâm với thầy còn thiếu, không đủ. Gặp người phê bình thầy vài câu, họ mất niềm tin với thầy ngay, đó là thoái chuyển. Sau này dù có hiểu ra nhưng hối không kịp nữa. Câu chuyện ấy rất nhiều, đặc biệt là thời mạt pháp. Đối với thiện tri thức chân chính, minh sư thì điều đó không hề gì. Họ đối với học trò nói thật, không có trông mong gì. Đều là nhân duyên. Có câu nói rất hay, học trò tìm thầy khó, minh sư có thể gặp không thể cầu. Thầy muốn tìm một người để kế thừa càng khó, đi đâu để tìm? Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, trong một đời không thể mong đợi có thể gặp được một người xứng đáng để truyền pháp, thì vô cùng mãn nguyện. Đâu dám hy vọng được nhiều người, không dám có suy nghĩ ấy. Từ xưa đến nay biết bao thiện tri thức, suốt một đời mà một đứa học trò cũng không có. Cho nên đạo của vị đó bị thất truyền, thất truyền rất nhiều, có thể truyền lại được thì rất ít. Cho nên là học trò cần hiểu đạo làm trò. Hiểu thì mới tôn sư trọng đạo. Thời xưa, từ nhỏ quý vị được gia đình giáo dục, chính là hướng dẫn quý vị, cha mẹ hướng dẫn. Lúc chưa đi học, thời xưa đi học, tuổi đi học triều Hán là 8 tuổi. Trước 8 tuổi, ở nhà cha mẹ mỗi ngày huấn giáo, huấn đạo, dạy quý vị tôn sư trọng đạo. Cho nên tôn sư trọng đạo chính là quan niệm được bồi dưỡng từ nhỏ. Sau khi đi học, thầy cô giáo là dạy quý vị hiếu dưỡng cha mẹ, yêu thương anh em. Mỗi người đều được dạy như thế. Ngày nay các bậc làm cha mẹ đã xem thường việc này, không biết rằng việc này vô cùng quan trọng, nên mới lơ là. Đương nhiên thời nay dạy học so với thời xưa không giống. Thời xưa làm người thầy thật sự giữ mình trong sạch, họ đích thực là dạy kiến thức cho người, làm gương mẫu đạo đức cho đời. Họ thật sự làm được như thế, đúng là tấm gương tốt cho mọi người noi theo. Cho nên mọi người trong xã hội nhìn thấy thầy cô giáo không thể không có chút tôn kính. Chỗ ngồi trong yến hội, thủ tọa nhất định là giáo sư, học giả. Xã hội tôn sùng đạo đức, xem trọng học vấn. Chỗ ngồi danh dự là của thành phần tri thức. Xã hội hiện nay không tôn trọng đạo đức, không xem trọng luân lý làm người, cho nên thiên hạ đại loạn. Bởi vậy thầy giáo thời nay, trước đây tiên sinh Phương Đông Mỹ có nói với tôi, trường học hiện nay thầy không ra thầy, trò không ra trò, Đây là lời của 50 năm trước. Khi ấy tôi muốn đến trường để nghe giảng, tiên sinh khuyên tôi không cần đi. Thầy nói em đi nghe giảng sẽ thất vọng. 50 năm sau, trường học hôm nay tôi cũng không nhìn thấy. Nhưng tôi nghĩ rằng thời nay cũng chẳng hơn gì thời trước. Ở đâu có thầy giáo lên lớp, học trò nghiêm túc nghe giảng? Chúng tôi thỉnh thoảng thấy trong TV đưa tin tình hình giảng đường. Thầy đứng trên bục giảng, học trò nằm dài trên ghế, chân gác lên bàn để nghe giảng. Làm sao có thể dạy được? Nói thật, học trò hiện nay đi học để làm gì? Vì bằng cấp, vì cần đạt được văn bằng. Thầy cô đi dạy là vì cái gì? Vì tiền lương, phục vụ đời sống gia đình. Cho nên thầy giáo thấy học sinh kiểu này dạy cũng chẳng hào hứng gì, cho nên lúc học trò thi cử đưa ra vài đề mục dễ dễ cho họ làm, rồi cho họ đặt yêu cầu, thế là xong. Mọi người đều khách sáo, mọi người đều hoan hỷ. Học sinh cảm thấy thầy giáo này tốt, cho mình đạt tiêu chuẩn nên ủng hộ thầy này. Thầy thì mỗi tháng nhận tiền lương là xong. Lợi ích mỗi người đều đạt được, đều rất hoan hỷ. Như thế làm sao có thể đào tạo được nhân tài? Chúng ta giảng kinh trong giảng đường này còn có một vài lễ nghi. Lễ nghi này so với ngày xưa đã tỉnh lược đi rất nhiều rồi. Chỉ còn một ít mà thôi. Có rất nhiều vị đồng tu dạy tại các trường học cũng đến nghe giảng kinh. Thấy nơi đây họ rất cảm khái. Trường học không bằng giảng đường của chúng ta. Mọi người trong giảng đường đối với pháp sư còn có sự tôn trọng, còn có một chút lễ phép. Hiện tại trường học không được như vậy. Họ nói nghe thật đau lòng. Làm sao để không thoái chuyển? Hiện nay tại trường học, tâm của thầy cô giáo đã bị thoái chuyển rồi. Thói chuyển là thế nào? Không dạy nghiêm túc, qua loa cho xong chuyện để nhận lương. Học sinh đến lớp không chịu học chăm chỉ, vì thành tích mỗi học kỳ cuối cùng cầm được văn bằng là tốt rồi. Tất cả đều thoái tâm, dạy cũng thoái tâm, học cũng thoái tâm. Đó là vấn đề nghiêm trọng của xã hội, là vấn đề căn bản của xã hội. Chúng ta làm sao để thể hiện bất thoái chuyển? Làm sao có thể hướng dẫn mọi người trong xã hội đi học mà không thoái chuyển? Sự nghiệp không thoái chuyển trong xã hội càng có lý tưởng. Trọng yếu là phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội không thoái chuyển. Đây là hồi hướng chân chính. Vị thứ năm, đại hải sứ nhiếp trì lực. Ca Lầu La Dương. Ý nghĩa của vị này trong kinh Phật đã có nói rõ. Đại hải xứ, đây là biển khổ sanh tử, triển hiện năng lực vĩ đại của Bồ Tát nhiếp thọ chúng sanh. Bồ Tát quan sát chúng sanh trong sáu đường căn tánh thuần thuộc, nói thuần thuộc chính là chỉ cho những chúng sanh đối với Tịnh Độ Tông năng tín, năng giải, năng hành, là những chúng sanh căn tánh thuần thuộc. Các ngài nhất định đến giúp đỡ. Nhà Phật không bỏ một người nào. Một người đây chỉ cho hạng người này. Họ thật sự năng tín, năng giải, năng hành. Trong một đời chỉ cần đủ duyên, nhất định có thể giảng sanh bất thoái thành Phật. Người như thế Phật Bồ Tát đặc biệt quan tâm, không bao giờ bỏ rơi một ai cả. Đại hải xứ nhiếp trì lực Ca Lầu La Dương chính là tượng trưng cho ý nghĩa này. Loại chúng sanh này, tuy chúng ta hiện tại sống trong xã hội trược ác cùng cực, vẫn còn rất nhiều. Họ thật sự có thiện căn, phước đức. Thế nào gọi là thiện căn? Năng tín, năng giải. Quý vị giới thiệu pháp môn Tịnh Độ cho họ, họ tin tưởng không hoài nghi. Quý vị giảng kinh Di Đà cho họ nghe, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ họ hiểu. Họ có thể tiếp nhận, họ không hề hoài nghi. Khuyên họ niệm Phật, họ chịu niệm, cũng chịu tu tập nghiêm túc. Thường thường không thể thành tựu bởi vì duyên chưa đủ. Nói là duyên chưa đủ, tức là lúc tu hành họ bị làm phiền rất nhiều. Chính là bởi có nhiều bạn xấu, như vừa mới nói, bạn lành ít, bạn xấu nhiều, cảnh lành ít, cảnh xấu nhiều. Có người đều là phàm phu, không thể không bị hoàn cảnh quấy nhiễu. Phật Bồ Tát thấy loại chúng sanh này gọi là căn tánh thuần thuộc, họ thành thuộc rồi, nên giúp đỡ như thế nào? Tạo duyên giúp họ. Họ đã có thiện căn, có phước đức, nhưng chưa đủ duyên. Niệm Phật vì sao cần nghe kinh? Trước đây ở niệm Phật đường, cổ đại đức không giảng kinh, chỉ giảng khai thị. Mỗi ngày khai thị 2 đến 3 lần, nhắc nhở mọi người, khuyến khích mọi người, khích lệ mọi người tăng trưởng tín tâm, ngăn ngừa thoái chuyển. Dụng ý là đây. Sau khi tính giải, quan trọng là tu hành, quan trọng là niệm Phật. Chúng ta cần học tập, nhất định nên biết chúng sanh khổ, toàn tâm toàn lực chăm chỉ học tập. Đến sau này nhân duyên thành tựu, nhất định mở đạo tràng giúp đỡ tất cả chúng sanh căn tánh thuần thục. Hy vọng họ đủ duyên ngay trong một đời này nhất định thành tựu. Tiếp theo là vị thứ sáu, kiên cố tịnh quang ca lầu la dương. Danh hiệu này dùng ngôn ngữ hiện đại để nói, đó là thiết bị phần mềm, phần cứng đều bao gồm trong đó. Thiết bị phần cứng là đạo tràng. Đạo tràng cần kiên cố, thiết thực, cần thanh tịnh, sáng sủa. Đặc biệt là ánh sáng. Chúng ta nói trước điều này. Kiến trúc đạo tràng nhất định cần hiện đại hóa. Chúng ta quá độ người hiện đại, cho nên không cần xây dựng lối kiến trúc nguy nga cổ kính như thời xưa, tốn kém tiền của rất nhiều, không thiết thực. Không thiết thực như kiến trúc Tây Phương hiện đại, cũng không bỏ tiền hoang phí như thế. Cần xây dựng theo kiến trúc hiện đại hóa. Kiến trúc cần bền vững, bởi vì đạo tràng cần có tính vĩnh cửu. Quan niệm của người phương Tây với người phương Đông không giống nhau. Người phương Đông cho đến ngày nay vẫn còn có quan niệm hình thức, như quê hương. Quê hương quý vị ở đâu? Người ngoại quốc không có quê hương. Người ngoại quốc thường xuyên chuyển nhà, nhà cửa ở không quá 2 năm là họ treo bảng bán nhà. Hiện tại người phương Đông cũng có bán nhà, trước đây thì rất ít nghe nói. Cho nên thời xưa người xây dựng nhà cửa rất kiên cố. Một tòa nhà xây dựng chỉ ít có thể sử dụng được 300 năm. Lại còn có quy quán, có dòng họ truyền thừa từ đời này sang đời khác, làm sao có thể thường dọn nhà được. Vật dụng trong nhà của người xưa các vị cũng có nghe nói qua, bàn ghế làm bằng gỗ tốt nhất chỉ ít có thể dùng đến 100 năm. Đương nhiên thương nhân hiện tại nghe nói rất không ưa. Nếu nội thất của quý vị dùng 100 năm, họ còn buôn bán được gì? Cho nên đồ dùng hiện đại đẹp mắt nhưng mỏng manh, rất dễ hư hoại. Họ cũng muốn tốt nhất là mỗi năm mỗi thay đổi nội thất thì họ mới kiếm tiền được chứ. Cho nên đa phần đồ dùng hiện nay bên ngoài đẹp mắt nhưng thật sự không bền chắc. Chúng ta xây dựng đạo tràng cần chú ý hình thức bên ngoài có thể giống với kiến trúc hiện đại, nhưng vật liệu cần phải tuyển chọn thật sự bền chắc. Đạo tràng không thể dùng vài năm rồi bán, đi tìm chỗ khác, không được như vậy. Nhất định cần xây dựng kiên cố. cần phải lâu dài. Về mặt Hoằng Pháp lợi sanh, chúng ta có thể không cần lo lắng nhiều quá. Nếu chúng ta biết lợi dụng công nghệ hiện đại, lợi dụng kỹ thuật truyền thông, thì đạo tràng dù nhỏ cũng có thể sản sinh hiệu quả lớn. Xây dựng đạo tràng kiên cố rất quan trọng. Tịnh là thanh tịnh. Đạo tràng đồng tu, nhân sự cần nhất định. Thời xưa đã làm như vậy. Thời ngày Huệ Diễn, thành chúng trong niệm Phật đường tại Lô Sơn là 123 người, không có người lộn xộn đến. Đây là thanh tịnh. Tịnh quang làm xong rồi không thể không có phần mềm. Đó chính là nói toàn thể đạo tràng không chỉ là chúng thường trụ mà còn những người nơi khác đến đây tu hành. Người lãnh chúng, người chủ trì đạo tràng, cho đến nhân viên làm việc, người công quả trong đạo tràng, tâm họ đều phải thanh tịnh. Phát tâm chân thành thanh tịnh từ bi để làm gì? Phục vụ. Quả thực trong quan niệm, chúng ta làm là để phát tâm cúng dường chư Phật. Những gì nào là chư Phật? Ngoài bản thân mình ra, còn lại tất cả đều là chư Phật. Chúng ta cần nỗ lực giáo dục tinh thần này, đối đãi với mỗi người như chư Phật không khác. Trong kinh Phật từng dạy chúng ta, chúng ta thật sự làm được như thế mới là đệ tử chân chính của Phật. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ đời trước, đều là chư Phật vị lai. Chúng ta nhất định cần làm tròn bổn phận. Thì đạo tràng này mới xứng đáng với danh hiệu kiên cố tịnh quang. Nhân viên làm việc, nhân viên phục vụ chỉ cần làm tròn bổn phận, không hưởng thụ quyền lợi, toàn tâm toàn lực quan tâm mọi người, làm tăng thượng duyên cho tất cả đại chúng niệm Phật giảng sanh thành Phật. Chúng ta làm công việc này để mới thật sự là kiên cố tịnh quang. Vị thứ bảy, Xảo Nghiêm Quang Kế Ca Lầu La Dương. Xảo là thiện xảo, nghiêm là trang nghiêm. Quan kỳ tượng trưng cho ý nghĩa cao hiển. Quan là cái mũ, bộ phận trên đầu của một người. Đây là thí dụ cho chỗ thiện xảo trang nghiêm tổ cùng. Hai từ xảo nghiêm này ngày nay chúng tôi giải thích chính là chúng ta thường nói hiện đại hóa và bản địa hóa. Đây chính là xảo nghiệm. Tuy hiện đại hóa, bản địa hóa, nhưng không đánh mất tinh thần Phật dạy. Đó là thiện. Đây là ý nghĩa của nghiêm, trang nghiêm. Cho nên xảo nghiêm có ý nghĩa là thiện xảo. Tuy thiện xảo mà không lìa nghiêm, tuy nghiêm vẫn thể hiện được xảo diệu vô cùng. Xảo là linh hoạt. Giúp người trong hoàn cảnh này tu học cảm thấy thoải mái vô cùng, tự tại an lạc, không cảm thấy bị gò ép chút nào. Đây là xảo. Tuy không bị một chút bó buộc nào, nhưng tất cả đều hợp với quy củ. Đây là trang nghiêm. Biểu hiện trí tuệ cao độ, cảnh giới nghệ thuật cao độ ngay trong đời sống. Đây mới là đời sống hạnh phúc, mỹ mãn, đích thực. Hai từ này đều làm được, mà còn làm đến viên mãn. Ý nghĩa quan kế chính là viên mãn. Làm được hiệu quả vô cùng ấn tượng, thể hiện được thành tựu. Làm thế nào mới có thể đạt đến cảnh giới này? Chính là thực hành những gì trong kinh đã dạy chúng ta mà thôi. Không cần nhiều, chỉ cần mọi người tuân thủ tam phước theo quán kinh, lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện phổ hiện, thế là đủ rồi. Khởi tâm động niệm đều không trái với năm đề mục này, bạn thật sự đạt đến xảo nghiêm quan kế. Cho nên năm đề mục này nhất định cần làm chuyên đề để nghiên cứu thảo luận. Làm sao để năm đề mục này hoàn toàn đầy đủ trong đời sống, đầy đủ trong tu trì? Đối với các bạn đồng tu tại gia, làm sao để chúng đầy đủ trong gia đình quý vị, đầy đủ trong hạnh nghiệp, trong giao tiếp hàng ngày của quý vị? Như thế sẽ giúp cuộc đời của chúng ta được sống an ổn trong Phật Pháp. Đây là chỗ quy y chân chính. Tam quy quý vị thọ được viên mãn, không phải trở thành quy y trên danh nghĩa. Vị thứ tám, phổ tiệp thị hiện ca lầu la dương. Ý nghĩa này rất rõ ràng. Chúng tôi tin các vị đồng tu đều có thể lãnh hội. Thị hiện, thị hiện chính là làm tấm gương tốt đẹp, khuôn mẫu chuẩn mực để mọi người nhìn thấy noi theo. Hiện thân thuyết pháp. Hơn nữa, thời đại hiện nay của chúng ta, mọi sự mọi việc cần làm nhanh. chậm thì sẽ không kịp. Làm rộng khắp, không nghiêng về phần nào, không nghiêng về việc gì. Chúng ta cần chú ý toàn bộ, toàn diện để tiến hành, thúc đẩy nhanh chóng, làm khuôn mẫu hoàn hảo nhất. Người là tấm gương tốt cho người học Phật. Nhà là tấm gương tốt cho tất cả gia đình học Phật. Đạo tràng là tấm gương tốt nhất cho tất cả đạo tràng Phật giáo. Đây gọi là thị hiện. Ý nghĩa hai từ thể hiện này sâu rộng vô tận. Nhưng có một nguyên tắc chung, nhất định là vì lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Tuyệt đối không được trái với nguyên tắc này. Những loại thể hiện này đối với xã hội, đối với nhân dân, đối với đại chúng là mang lại lợi ích chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ giảng mang cho lợi ích chân thật. Cho nên việc này cần làm nhanh, làm rộng khắp, làm được viên mãn rốt ráo, mới có thể giúp đỡ cho xã hội tiêu tai thoát nạn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này thôi.